Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Quản lý tài chính, chi tiêu, tiết kiệm, đầu tư, hưu bổng. Cơm áo gạo tiền, mỗi tối thứ ba hàng tuần trên làn sóng của SBS Việt ngữ. Xin chào quý vị thính giả đang nghe tiết mục Cơm áo gạo tiền được phát thanh định kỳ trên làn sóng của SBS Radio vào mỗi tối thứ ba hàng tuần. Chúng ta đang còn đón Tết Ất Tỵ. Đối với người Việt thì năm mới là một cái khoảng thời gian rất là quan trọng để mà chúng ta cùng nhìn lại một năm cũ cũng như là đặt ra những cái mục tiêu cho năm mới. Và Cơm áo gạo tiền tuần này thì sẽ cùng với quý vị đặt ra những cái mục tiêu tài chính rất là quan trọng trong năm mới. Và khách mời của chúng ta ngày hôm nay là chuyên gia tham vấn về tài chính, anh Adam Lai. Xin được chào anh Adam ạ.
Xin chào chị Bích Ngọc.
Anh Adam Lai là cố vấn tài chính được ủy quyền của Charter Financial Planning Limited. Và anh hiện đang làm việc tại Green Associates. Và anh còn được giải thưởng là cố vấn trẻ của năm vào năm 2019 của Count Financial. Rất là cảm ơn anh Adam đã quay trở lại với tiết mục Cơm áo gạo tiền của SBS Việt ngữ. Thì đối với người Việt của chúng ta đó, vừa mới sau cái dịp Giáng sinh năm mới thì đến dịp Tết của người Việt thì rất là nhiều người trong chúng ta sẽ đi về Việt Nam nè, hoặc là đi chơi holiday, rồi mình mua quà, mình biếu cho người thân, mình gửi tiền về giúp đỡ cho người thân vân vân, rất là nhiều những cái khoản chi tiêu. Thì anh có một cái lời khuyên nào đầu tiên đối với người Việt làm sao để mà mình tránh được cái việc mà mình chi tiêu quá mức và mình đặt ra được những cái mục tiêu về tài chính cho bản thân?
Dạ đúng, cái điểm rất là hay. Adam thấy lúc mà mình đi holiday hay là cái mùa lễ ăn chơi này á thì dễ bị cuốn vô cái náo nhiệt rồi vui chơi, đi coi như là giống như chị Bến Ngọc nói là mua đồ, quà cáp, đi về Việt Nam thăm gia đình. Adam thấy là nhất định phải có một cái budget, có cái khoản tiêu xài đó để cho mình đừng có xài nhiều quá. Thôi nói về bên Úc của mình thì cái xã hội không biết xài tiền mặt nhiều,
Đúng
nhất là
rồi.
xài bằng thẻ mà tap and go, thì nếu mà cái đó thì nó khó mà để mà track được cái spending. Thì có thể là một ngày mình chỉ tap tap, có khi mình không có biết là bữa ăn đó hay là cái quà đó là bao nhiêu nữa, mà đi mà nguyên một ngày đi shopping vậy đó về thì không có biết. Cho nên nếu mà có một cái budget để mình có quà cáp hay là ăn chơi hay là ăn uống gì đó, hiểu rõ cái tiêu xài của mình nó bao nhiêu, cái chi phí đó bao nhiêu, không có để ý về cái chi phí đó thì dễ bị cuốn vô, nghĩa là mượn tiền hay là dùng credit card, mấy cái Afterpay, Zippay bây giờ nó cũng có. Cho nên cái mùa ăn chơi xong rồi nhưng mà ngoài về đi làm lại thì tự nhiên
Khoản
có
nợ.
10, 15, 20 ngàn có một cái số nợ đó thì
Đúng
nó không
rồi.
có hay.
Rõ ràng là trong cái xã hội hiện đại khi mà chúng ta thanh toán tất cả đều bằng điện tử hết, đôi khi chỉ có tap một cái là xong, mình trả tiền, mình quên mất, mình không có nhận thức được là cái số tiền lớn bao nhiêu mình tiêu trong vòng một ngày. Do đó nhiều khi mình mua sắm, mình thiếu cái sự tỉnh táo
Đúng.
và từ đó mình mang nợ. Thì bắt đầu năm mới là một cái cơ hội rất là tốt để mình xem lại cái tình hình tài chính của mình và mình chuẩn bị, mình lên kế hoạch cho năm mới. Thưa chuyên gia tài chính Adam, anh có thể chia sẻ những cái việc làm rất là quan trọng về tài chính khi mà chúng ta bước sang một năm mới?
Thì có, thì lúc mà Adam mà họp cái review meeting với lại khách á, thì trước tiên mình coi cái năm mới á, thì mình coi lại cái năm đã qua, tiêu xài cái chi phí đó có đúng như cái budget hay không. Nếu mà mình xài nhiều quá là tại sao, có thể là có chuyện gì nó xảy ra, thay xe, bánh xe, hay là mà mình chưa có nghĩ suy nghĩ tới, mình không có plan trước được, thì cái việc gì nó đã xảy ra thì nó đã xảy ra rồi, mình không có làm gì được. Nhưng mà có thể là giúp đỡ để mình plan cho năm năm sau. Lúc mà cái mùa này á, đầu năm thì Adam thích là plan trước là những cái tiêu xài của mình cho năm tới. Thì Adam thí dụ đi, thì mình suy nghĩ là lúc nào cũng phải hiểu rằng là mình xài bao nhiêu, mọi chi phí thì nó sẽ lên. Thí dụ bảo hiểm, thuế đường, tiền nước, tiền điện, cái gì nó cũng lên hết á. Có
Dạ
thể
đúng
lên
rồi.
5, 10, 15, 20% luôn. Nhưng mà cái tiền lương của mình nó không có lên bằng cái mức đó. So, nếu mà mình plan trước, mình biết là mình sẽ cần thêm, năm này nó sẽ lên, nó khác biệt là có thể là 10, 15 ngàn hơn năm ngoái, thì mình phải biết làm sao mà cái tiền, cái tài khoản nó từ đâu mà mình kiếm ra. Thì cái đó là nó rất là quan trọng để mình biết rõ ràng cái tiền đó nó từ đâu nó ra. Adam cũng suy nghĩ nữa, thí dụ là mấy cái chi phí là ai mà có gia đình thì Adam cái cá nhân thì có hai đứa con đang đi học, thì mình biết là phải mua đồng phục mới vô, mua computer, vi tính, mấy đứa có thể đi school camp, excursions. Có chuyện gì mà mình chưa có suy nghĩ ra nhưng mà có thể xảy ra, thí dụ là thay mấy cái bánh xe mới, hư tủ lạnh, hư máy máy giặt nó tùm lum hết, cho nên rất là quan trọng mình có một cái tài khoản, một cái quỹ mà mình cho chi phí khẩn cấp.
Đúng như vậy, rõ ràng đó là trong cuộc sống có rất là nhiều những cái chi phí khẩn cấp mà nó xảy ra. Nếu như mà chúng ta không có tiền thì rất là nhiều người họ đành phải dựa vào là vay nóng hoặc là vay những
Dạ.
khoản personal loan với cái lãi
Dạ
suất
đúng.
rất là cao và nó để lại những cái hậu quả nặng nề.
Mỗi người mỗi khác, cái hoàn cảnh của mỗi gia đình mỗi khác. Cái quỹ mà cho khẩn cấp đó, kêu bằng emergency fund hay là cash buffer cũng được. Bình thường thì Adam nói là để dành 3 đến 6 tháng cái tiền chi phí của cái gia đình ở trong một năm, 30 đến 60 ngàn. Mình cần ở đó, rồi mình dự đó cho cái quỹ khẩn cấp đó, cái emergency fund đó. Thứ nhất là mình không có cần xài cái tiền đó, nhưng mà có thể là mình bệnh hoạn, là cái tiền mà income protection hay là cái tiền bảo hiểm gì nó chưa có vô, thì nó có thể là cho mình thời gian để mà mình đi làm lại, hay là dùng tới sick leave hay annual leave gì đó, mấy cái phép nghỉ đó mình cầm cự được 3 đến 6 tháng. Giờ có mấy điều nó rất là quan trọng. Nói về bảo hiểm á, thì lúc mà đầu năm có thời gian mình suy nghĩ tới là năm này mình cần cái bảo hiểm, thì nếu mà nói bảo hiểm thì nó có bảo hiểm nhà cửa, có bảo hiểm xe cộ, có bảo hiểm private health, bảo hiểm life insurance and income insurance. Chị Bích Ngọc nhắc tới mình coi lại cái bảo hiểm, thì trước tiên mình phải coi lại tiền cover đó, cái sum insured nó đúng hay không, tại mọi việc nó đã lên giá. Thí dụ bây giờ cái nhà của mình nếu mà lâu quá không có coi lại review xét lại bảo hiểm đó, có thể là luôn nếu mà có chuyện gì xảy ra thì cái nhà mình, cái công ty bảo hiểm nó chỉ đền 300 ngàn thôi. Nhưng mà bây giờ giá cả nó đã lên rồi, cái nhà nó bị cháy mà mình muốn xây lại một cái nhà đó mà đền nó có thể là đến 500-600 ngàn để mà xây một cái nhà mới lên. Cho nên mình phải coi lại những cái sum insured. Có thể là mình phải so sánh cái tiền premium mình trả cho cái công ty bảo hiểm đó nó có đúng hay không. Thì so sánh với mấy công ty bảo hiểm khác nó fair hay không. Coi lại cái credit report, có gia đình nào mà khách nào mà muốn mượn tiền á thì cũng quan trọng để mình coi lại, xét lại những cái credit report đó. Nếu mà bad credit thì mình có thể làm gì, mình nói chuyện với nhà băng, mình chỉ có thể giải thích tại sao cái chuyện đó nó xảy ra, có thể là mistaken identity hay là nó lộn tên tuổi gì đó. Ở nước Úc mình á thì cái đầu năm thuế, cái năm thuế là nó từ 1 tây tháng 7 đến 30 tây tháng 6 năm sau. Chứ không phải là từ 1 tây tháng 1 đến đến tháng 12. Cho nên ở trong năm, giữa năm á, có những cái chi phí gì mà mình có thể mà trả trước khi 30 tháng 6 á, thì mình ráng mình trả, nếu mà có điều kiện mà trả trước khi 30 tháng 6 thì mình có thể claim lại trong cái năm năm này, trong cái năm financial year này. Nhưng mà lúc nào cũng phải nói chuyện với lại những người kế toán nha.
À, thưa anh Adam Lai, thì nãy giờ anh có chia sẻ đến những cái điều rất là quan trọng mà Bích Ngọc nghĩ là đầu năm thì chúng ta nên nhìn lại. Nhất đó là cái bảo hiểm của mình nè, để mình xem là những cái chính sách bảo hiểm nó còn phù hợp với cái cuộc sống hiện tại của mình hay không. Ví dụ như là gia đình mình có con, hoặc là vừa mới có một cái công việc mới, hoặc là mình mất việc, vân vân, hoặc là cái sức khỏe của mình thay đổi, thì mình cũng nên kiểm tra lại những cái chính sách bảo hiểm cho phù hợp với gia đình. Và cái kế hoạch về thuế mà anh Adam vừa mới trình bày cũng rất là quan trọng. Nếu như mà chúng ta chờ đợi đến tháng 6, tháng 7 mới chuẩn bị những cái hồ sơ về thuế thì nó sẽ tạo ra cái sự căng thẳng. Mình chuẩn bị tài liệu sớm đỡ những cái công việc cho mình khi mà đến giữa năm vào cái mùa khai thuế. Thì một cái điều rất là quan trọng đó là chúng ta sống ở Úc á, thì ai cũng có một cái cục nợ rất là lớn, đúng không thưa anh Adam?
Dạ
Có
đúng.
hầu như ai cũng có một cái mortgage nợ tiền nhà. Có một số người thì còn có những cái khoản nợ cá nhân, hoặc nợ tiền mua xe, nợ tiền học cho con cái. Rất là nhiều người họ đặt cái mục tiêu là trong năm mới thì tôi phải free debt, tôi phải trả được hết nợ, ít nhất là những cái khoản nợ nào đó nhỏ nhỏ chẳng hạn. Thì là một cái chuyên gia tài chính, anh có thể chia sẻ những cái cách thức để mà chúng ta có thể quản lý nợ và trả nợ nhanh trong năm mới không?
Mà nói về nợ thì chị Minh Ngọc cũng tới là có nợ nhà, nợ xe, nợ personal loans, car loans. Adam chỉ khuyên khách là trước tiên là mình viết xuống coi cái nợ đó, là mình tìm hiểu coi cái tiền lãi, cái interest rate nào mà cao nhất thì mình ráng mình trả cái đó sớm. Thí dụ là credit card đấy, bình thường nó có thể là 15-20%, thì mình ráng mình trả cái nợ đó trước, rồi xong rồi nó mình trả thí dụ personal loan, credit card. Mà nhà đó thì Adam thấy là nó là thấp nhất, cái lời cái tiền interest rate nó 6.5 so với lại cái car and personal loan, thì mình ráng mình trả cái đó chứ. Là có khi cũng có cái thói quen hay là cái tính của mình thấy là mình trả được nhất một cái nợ, thí dụ là credit card loan mà 2.000 đi, mình thấy cũng vui vẻ, rồi mình cũng ráng tiếp tục hơn 2 để mình trả mấy cái nợ kia.
Đúng rồi.
nghĩa là có cái đà đó, cái snowball là mình có thể mình trả từ 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 mình trả, giống như là mình knock off mấy cái nào mình nó dễ trước, nó nhỏ trước. Còn
Đúng.
nếu mà mình có dư tài khoản á, có cái tiền mà dư á, thì Adam cũng khuyên khách là nếu mà bỏ trong cái tài khoản savings bình thường thì nó không có bao nhiêu lời. Nếu mình bỏ, thí dụ mình còn phải trả thuế nữa cho mấy cái tiền interest income, nhưng mà nếu mà có thể bỏ vô nó như một cái offset account, cái withdrawal account, thì có thể là offset cái interest, thì cái interest đó là bình thường là nó tính cao hơn, có thể 6.5 7.7%, nhưng mà mình không có trả thuế on cái interest saving đó.
Như anh Adam vừa mới trình bày ấy, thì anh có nói về hai cái phương thức mà chúng ta có thể tham khảo khi mà chúng ta muốn trả nợ. Thứ nhất đó là chúng ta sẽ chọn cái hình thức là cái khoản lãi suất nào, cái nợ nào mà lãi suất cao nhất đó, thì chúng ta trả trước. Cái cách thứ hai là chúng ta sẽ trả những cái khoản nợ nhỏ nhỏ trước, có thể là nợ tín dụng 2.000 đô, nợ một cái khoản nào đó 5.000 đô, nợ bạn bè 1-2.000, nó nhỏ nhỏ. Khi mà mình trả trước những cái khoản nợ đó thì nó tạo cho mình cái động lực, cái niềm vui, sự hăng hái để mà mình có thể có cái đà để mà mình tiếp tục trả nợ. Và đây là một cái phương thức mà rất là nhiều người áp dụng vì nó mang lại cái sự phấn khích cũng như cái động lực về mặt tâm lý để mà chúng ta có thể trả nợ nhanh. Đó là về cái vấn đề trả nợ. Vậy thì tại sao cùng ngồi xuống để nhìn lại những cái kế hoạch chi tiêu trong năm mới và đặt ra cái kế hoạch tài chính dài hạn trước một năm như vậy á, nó rất là quan trọng thưa anh.
Adam không không có nghĩa là 12 tháng hay là 1 năm là dài hạn. Adam có thể là nếu mà dài hạn long term á, thì có thể là nó 5, 10, 15 năm. Còn cái short term á, có thể 12 tháng là có thể là mình kêu bằng short term. Adam suy nghĩ long term thì mình phải biết mình có một cái tiêu muốn đạt được cái gì ở trong đó long term, để mình có thể xây dựng có một cái kế hoạch để mà đạt được cái tiêu đó. Còn cái short term thì 12 tháng á, yes, có thể ghi xuống là mình đạt được cái gì ở trong đó. Thì nếu mà nói tài chính thì có thể là mình đã dành được bao nhiêu, viết xuống mình muốn trả nợ nào, mình muốn là có thể là muốn đi holiday, những cái goals đó, cái mục tiêu đó là muốn là dẫn gia đình đi holiday qua Mỹ hay là qua Âu Châu đó, thì mình phải có mấy cái tiêu đó mình để dành được. Chứ nếu mà không có viết xuống hay là không có bàn tới một cái tiêu đó, cuộc sống nó vẫn tiếp tục thôi, ngày nào nó cũng giống ngày đó.
Cái việc mà chúng ta viết xuống những cái mục tiêu về tài chính trong năm mới nó rất là quan trọng vì nó cho chúng ta một cái bức tranh cụ thể những điều mà chúng ta muốn cũng như
Dạ
những
chính
cái
xác.
khoản mà chúng ta cần phải sacrifice, tức là phải hy sinh để có thể đạt được những cái mục tiêu ngắn hạn hoặc là dài hạn. Xin nhờ anh Adam đưa ra một cái ví dụ cụ thể về việc mà chúng ta đặt ra một cái mục tiêu ngắn hạn để mà thực hiện trong năm mới, ví dụ như là trong vòng 12 tháng chẳng hạn, thì cái cách như thế nào để chúng ta lên được một cái kế hoạch cũng như là thực thi một cách hiệu quả. Ví dụ, một người muốn đặt mục tiêu là tôi sẽ để dành được 40.000 trong năm 2025 này để mà tôi deposit cho một cái căn nhà chẳng hạn, thì họ nên làm gì?
Cái mục tiêu đó thì tùy theo cái hoàn cảnh của mọi mọi người khách. Một người khách mà có thể để dành được cái tiêu là để dành được 40.000 á, so với một người cái thu nhập mà mấy trăm ngàn thì nó không thành vấn đề. Nhưng mà mục tiêu mà mình phải coi như là nó practical hay không. Nếu mà ai mà đi làm, thí dụ lao động đi, cái tiền thu nhập của mình chỉ có 80.000 một năm, trừ thuế không á, rồi xong rồi cái chi phí của cuộc sống nữa, mà để dành 40.000 một năm thì nó hơi khó, có thể là nó là nearly impossible để mà để dành cái đó được. Adam có thể explain là cái nó có thể là thực hiện được hay không, thì mình biết rõ là bây giờ quan trọng là cái thu nhập của mình bao nhiêu, cái chi phí tiêu xài của mỗi 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 năm bao nhiêu, rồi coi mình được để dành được bao nhiêu. Chia ra là những cái tiêu đó có thể là yes, có thể là không phải là 40.000 một năm, mà có thể là mình phải để dành lại mỗi tháng 1.000 đồng đi, thì có đó là coi như một năm là để dành được 12.000, thì có đó có thể là qua 3 năm, hơn 3 năm. Cái là anh mình giúp những người khách unpack mấy cái goal đó và xem cái nào mà mình có thể đạt được, cái nào nó practical hay không. Có mục tiêu mà để dành được, tiết kiệm được cái đó, rồi coi cái tiền mình tiết kiệm mình đầu tư ra làm sao, bỏ vô tiền savings, có đầu tư nào khác hay không mà không có mạo hiểm nhiều.
Thì thường là cái mục tiêu mà chúng ta để dành tiền á là cái điều mà hầu hết mọi người đều muốn làm. Thì anh có những cái phương thức nào muốn chia sẻ với thính giả về cái cách để dành tiền không thưa anh? Tại vì khi mà mình nói là để dành saving, rất là nhiều người họ nói tôi saving sao bây giờ, 10% của cái thu nhập của tôi hay là để dành trước rồi mình xài sau, vân vân. Anh có thể chia sẻ một số cái technique để mà mình saving hiệu quả.
Có rất là nhiều điều mà mình có thể coi lại về cái budget của gia đình của mình. Adam thấy là cá nhân thôi, giống như là có nhiều cái subscription mình trả nhiều cái chi phí mà mình không có biết được. Ví dụ gym membership mới có thể là mấy cái phim Netflix, Disney, Stan rồi mấy cái subscription đó có khi mình không có coi, không có dùng tới, nhưng mà mỗi tháng là có thể 10, 15 đồng nó có thể direct debit mà mình không có biết, qua 1 năm, 2 năm gì đó nó có thể là rất là nhiều. Nên là be aware những cái tiền mà chi phí của mình. Hai nữa là coi những cái strategy gì mà mình có thể dùng để mà tiết kiệm tiền. Thì Adam thấy là thí dụ bảo hiểm đi, tiền bảo hiểm hay là những cái tiền gì mà mình trả mỗi tháng đó, mình có thể liên lạc với công ty bảo hiểm đó, mình nói là bây giờ nếu mà trả nguyên 1 năm nhưng mà có khả năng mà trả annual á, instead of monthly á, thì nó có thể bớt được bao nhiêu, có thể có công ty có thể bớt được 5-10% thì mình có thể savings ở chỗ đó. Với hai nữa là nếu mà đã biết mục tiêu ở trong năm tới mình muốn đi du lịch đi với gia đình, có thể là book trước. Hay là deposit trước cho nhưng mình lock in cái price đó, vé máy bay hay là khách sạn gì đó thì có như nó có thể bớt được. Chứ nếu mà book để trễ quá thì một là không có phòng, không có vé máy bay, hai là nó rất là mắc. Ăn uống thì cũng vậy, thì mua trái cây hay là mua rau cải vậy trong mùa nó rất là rẻ hơn là mua ở ngoài mùa. Tại mua ở ngoài mùa thì giống như là người ta phải nhập vô, thì bây giờ quần áo hay là cái gì cũng vậy thì mình phải plan trước, mình biết là mình phải xài những cái gì, những cái chi phí nào. Thì nếu mà có thể mà được cái địa điểm đó, nếu mà ở trong mùa đông mà mua áo áo khoác thì nó hơi mắc, thì nếu mà mùa hè bây giờ mà mua đồ mùa đông thì có thể là nó rẻ hơn.
Với những thính giả gốc Việt của chúng ta trong năm mới Ất Tỵ năm 2025 á, khi mà nhìn vào cái mục tiêu tài chính thì đâu là cái lời khuyên mà anh muốn gửi đến thính giả, cái lời để cho mọi người có một tình hình tài chính dư dả thoải mái mà mình gọi là healthy finance trong cái năm mới thưa anh?
Thì Adam thì khuyên khách là trước tiên mình phải coi lại năm năm ngoái là đã qua, thì có thể là cái chi phí của mình á nó xài ở chỗ nào, có thể có những cái khoảng cách mà cái tiêu xài đó có phải là nó là one off hay là mỗi năm nó sẽ tiếp tục nó phải có chi phí đó. Thứ hai là mình phải thành lập một cái kế hoạch cái chi phí cái tiêu xài nguyên 1 năm tới đây. Mình biết rõ, mình viết xuống là mình biết là ok đến tháng này, có thể là đến tháng 3 mình cần một cái số tiền lớn sửa sửa xe hay là con có thể đi đi excursion. Có thể là tại vì mình có tiền nhưng mà cái tiền của mình nó không có tới đến tháng 8 lận, nghĩa là cái thể là mình khai thuế rồi mình mới lấy tiền nó lại, cho nên tính tháng 3 mình không có tiền thì phải đi mượn tiền. Thì nếu mà tính mình có dành dùm được cái quý mà khẩn cấp đó thì mình dễ, cái cash flow nó dễ hơn, nên không cần phải đi mượn tiền personal loan hay là credit card gì hết. Thì đó một có một cái kế hoạch nữa thì bắt đầu cái savings plan thì không có cần nhiều. Nếu mà có khả năng của mọi gia đình nó khác nhau thì nếu mà để dành được 500 một tháng cũng được, 200 một tháng cũng được, tùy theo cái khả năng, nhưng mà để dành từ từ rồi nó sẽ lớn lên, nó sẽ cái là cái quỹ nó sẽ lớn lên, sẽ again stable. Mình thấy là ok mình để dành nó được, tự nhiên cuối năm mình có mấy ngàn tiếp tục thêm. Chứ nếu mà không có bắt đầu thì mình sẽ không có savings. Review lại cái những cái bảo hiểm policies nhà xe cộ gì cũng vậy, coi nó có đúng hay không. Rồi có thể lúc nào cũng phải so sánh với những công ty khác, không không những là bảo hiểm nhưng mà mọi việc mình làm phải so sánh với lại những công ty khác coi có ai cho mình a better deal.
Những cái lời khuyên rất là hữu ích từ phía anh Adam Lai. Rõ ràng là cái việc mà chúng ta ngồi xem lại tất cả cái tình hình chi tiêu tài chính trong gia đình, điện nước, hóa đơn để xem có được những cái deal tốt hơn không, nó cũng giúp đỡ cho chúng ta rất là nhiều để chúng ta
Đúng.
có thể tiết kiệm một cái khoản tiền lớn trong năm mới. Thì rất là cảm ơn chuyên gia tham vấn tài chính Adam Lai đã tham gia tiết mục Cơm Áo Gạo Tiền ngày hôm nay.
Aaron cũng chúc khán giả một năm suôn sẻ, ý mọi gì được như ý.
Rất là cảm ơn anh Adam. Bích Ngọc cũng xin lưu ý với quý khán giả là tất cả những cái tham vấn ngày hôm nay của chuyên gia tài chính Adam Lai chỉ mang tính tổng quát mà thôi. Trong những cái trường hợp cụ thể thì mời quý vị sẽ gặp với chuyên gia của mình để có những cái lời khuyên phù hợp.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.